thì có hai người đồng đức với con đường, mà người biết được cách đi và người biết được lối đường đi. Còn trái lại cũng bạn đã đi một lượt nhưng mà bạn đoạn nên nó vang trời. Chưa có tin nguyện ngôn ngữ cũng biết nhưng không biết hỏi người là giống mà đang đó hỏi những sự thấy chưa. Thành thử ra người hiểu được lý đạo còn người chưa hiểu được mà muốn hiểu được lý đạo là phải như thế nào dễ lắm. Mỗi tuần lễ quý vị chỉ nhớ một lần nữa để mình từ từ thấp đến cao đổi làm cho chuyện mình chứ không thâu nhiều cái bên khéo đốt cái đó mình chết chỉ có hai tiếng mình thôi mà nhiều khi mình mất cả mấy cũng như có người hát tâm tôn cũng lựa pháp môn tịnh độ lựa pháp môn tu thiền lựa pháp môn tu mắt lựa ngon lành lắm nhưng mà không nên quán xuống được cái lý. Ví dụ tôi đang tự lấy ví dụ như bây giờ pháp môn tu tịnh độ thì quý vị cứ đọc tâm sách dễ dàng thì luôn luôn thường thường giảng cũng như tâm sách nói là thường thường người ta nói về sự tự tổ như thế nghĩa là Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta các cái thế giới của ngài tôi ở lúc đó lúc ngài còn sống đó, có bao nhiêu như là tổng thể tôi cũng đã học ra Đức Phật đó của thế giới trong nước Phật ta thì Đức Phật thì cũng đã đạt kiên nhẫn tại chúng ta giới thiệu thì biết nghe trong đó mà thành lịch sử chỉ lịch sử không nó là phải niệm Phật rồi Phật sẽ có những hành chân hoặc mới nhắc dẫn chỉ hiểu một cách nó không chưa đủ mà dần dần tiến lên nữa quý vị phải hiểu cái lý của sự tu tịnh độ bởi vì cái lý của sự tu tịnh độ tức như này chuyển nhất cú di đà vô biệt niệm cộng niệm nữa
bắt
một danh hiệu của Đức Di Đà vô biệt niệm nghĩa là không còn cái niệm nào khác hơn nữa nghĩa là tưởng trong tâm một nữa chỉ còn có vô lượng thọ vô lượng quan vô lượng công đức tâm này thì lúc bây giờ bóc lao đại chỉ không ngập thảy móng tay là đã đến thân chức hiện nay tôi đây tất nhiên là an lạc quốc của mình. Vì thế mà người theo đạo Phật đừng có nghĩ cái gì ở đâu xa hết. Nếu hiện tại đây mà chúng ta thực hành cho đúng là Phật bắt đây rồi, Tây Thiên đây rồi, Niết Bàn đây rồi, cả không lành đây rồi. Cũng thì hai người sống ở trong một khung cảnh, trong một gian nhà mà một người tự hành tàn sát chân thực thử đối với người đó nhẹ như nó không. Còn người thứ gì cũng ở trong cái khung cảnh đó nhưng mà thấy toàn là khổ nạn, đây là không thấy khổ, đây là không thấy khổ, nhìn trước nó mới thấy ra, nhìn sau nó mới thấy khóc. Thế mà Đức Phật nói rằng tâm tịnh Phật tổ tịnh, tâm bình thế giới bình, tâm chúng ta mà tịnh rồi đó thì giàu ở trong một cảnh giới nào cũng như điều đó chúng ta phải hiểu là đó là lý đạo. Còn nếu hướng về đạo Phật mà chỉ có một đường là mặt trước không thì cái khi còn thấp chúng ta hơi lắm nha, hãy còn chỉ là thấp thì cái mặt trước cũng đã trước cho mấy con. Nhưng mà nếu mà mình đi xa lên trước mình muốn giải thoát là chỉ cứ lo làm phước để mà cầu sau này hưởng cái phước báo hữu đạo trần gian trong sự sanh già bệnh chết nữa, mọi chuyện là gì cũng mà có nó cũng sanh trọng nó nhưng mà nó nằm ở trong cái sự sanh già bệnh chết không làm chủ được không. Bây giờ thấy thì nó sẽ sẽ ngay đâu như này rồi không biết cái đôi tuần nó đến hồng nào chiều còn mai mắt dây phút anh này hỏi sống trong cái an lạc như thế đó, an lạc cái sanh già bệnh chết phước đức làm gì cho nên mình hiểu được đạo lý sau này nguyện mình sẽ mở cái thân tứ đại nữ mà nó khó khăn mệt lắm, sau này liên qua quá thân, đừng sẽ mở trong hai thân, ở bên hai thân kiếm thai 10 ngày như trong cái một tù, một tù còn có cửa rồi mở ra có thân tứ rồi khó khăn lắm, rồi khi thân ra đến cái giờ phút lìa khỏi trần cũng không phải là yên. Trong nhị khóa được giải Phật nói cái lúc đó cũng như có một lúc mua mà bỏ trong cái cảm nước sâu giờ đó. Mở quán nó đủ chuyện hết. Sao rồi không biết rồi mình đi đâu. Rồi không biết con cháu này nó làm sao. Của cái mình nó có cái đinh linh đó. Rồi mình sẽ có tương lai. Rồi mình sẽ có tương lai. Rồi mình sẽ có tương lai. Rồi mình sẽ có tương lai.
phòng lúc này nó là mạnh.
Thế nhưng con người yếu thì nghĩa là con mình, nghĩa là con người chúng ta muốn phát triển sao? Khi con chúng ta yếu thì nghĩa chúng ta có được chuyện gì thế nào? Do đó mà sự tu hàng ngày là để cho cái chuyện nghiệp sống phát triển. Một ngày kia chính cái chuyện nghiệp đó hoặc là ác nghiệp đó nó làm khổ hoặc là nó cho mình vui đó. Nói vấn đề như là trên đường để ngục giữ sơ tràn thân, đó là biểu hiện bên ngoài để mà nói cho chúng sanh nhận thức bên ngoài cái sự thật tất cả những cái đó là cái Phật sửa đưa mẫu thần phương pháp mới chứ thần pháp mà cao cả cái đức Phật trước dẫn mẫu cái này là Phật biệt không người nào phải nói được cái việc mà cũng không được nữa, nó dễ sự hiếm trong cái trường đó. Nó có thể nó là nó nước ra cái Phật hơi Phật tánh này, bởi vì Phật tánh là từ tiên nội của tất cả cái vọng nghiệp nó từ đầu trước nó là vô lượng kiếp từ trước. Cho giờ mình tu là để gì? Hãy tiếp thiện người ta tăng trưởng thì ta được không có chuyện. Cái chiếu sáng mà vàng không đèn lên càng ngày càng sáng cũng như cái đèn vườn trong hình ảnh nó thấy mình vàng càng vàng lên tối công thì ánh sáng còn còn nếu mình cứ vọng được cái thằng tu mà không chiếu để là giữa tin sống rồi giữa để là lâu lâu cũng nghe nhắc là cũng vàng nó vàng nó không nên cứ đỡ bỏ đi. Hôm nay là giảng tiếp theo phẩm phổ môn của trước. Ở trong phẩm phổ môn như quý vị đã biết, người Phật ở Việt Nam cũng như các vị Phật giáo đồ ở Trung Hoa ở Nhật Bản ở Đại Hàn ở Mông Cổ là họ từ có nghe thuật xuyên chính Phật giáo Đại Hàn thì như là tuyệt đối như Đức Đạt Lai Đạt Ma của Tây Tạng thì nơi dân Tây Tạng người ta cũng tin là hiện thân của Đức Quan có như này cũng rất nhiều thân. Thế nay là như quý vị thấy lời giảng tiếp một chiều thơ phẩm của một đứa cũng như quý vị thấy khổ môn chữ khổ nghĩa là thành tâm khổ yếu bất cứ một nơi nào cũng đều có một gọi là khổ chữ khổ thành tâm là cửa như là xem mình thấy nhà ai cũng khổ chùa nào cũng có bất cứ một nơi nào dù là đông tây cổ kim nhà này nó cũng có cửa mà đã là có cửa là đã có cái lòng từ của quán âm nằm ở đó để giữ cửa thành ra không có được. Cho nên ở trong kinh bổ môn vừa cái đoạn chót có nói những cái câu mà tôi tin rằng quý vị đã đọc rồi, tức là những cái câu kêu là làm thế chí này rồi vòng vòng mình đang là quan âm thì chính là quan âm diệu thượng không thôi. Thành ra ngài là vị cổ Phật với bữa tôi giảng chứ không phải một vị Bồ Tát, nhưng mà hiện thân hiện tấm gương đại từ bi đại chỉ xã để mà độ đạo từ giúp cho đời. Thì chỉ có một điều rất là quan trọng và thiết yếu là mình phải tập theo cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà tập theo cái hạnh nguyện của Ngài nhiều hay là ít tùy theo cái tự nguyện Phật đó mà Ngài cảm ứng chứng minh cái chuyện đó. Cũng như thế tại sao có người niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được linh cảm 100%, người niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giữ linh cảm cái 20%, có người niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ linh cảm có 10%, đó là tại mình chứ không phải là bởi vì có chẳng là có biết. Cũng như đứa con mà thương nghĩ nhớ bà mẹ hiền, nó tùy theo cái sức thương nhớ đó, tùy theo cái sức yêu là cảm đó thì nó ứng. Cho nên nói giữa chữ nó không có sai gì hết. Nếu như
một người con mặc suốt từ tháng này qua năm kia, không bao giờ nghĩ tưởng có một bà mẹ hiền có trong tâm thành dũng được cái sắc con này. Hỏi cho người con đánh giá nghĩa thấy chưa? Còn có những người con mà luôn luôn từ cái món ngon giặt lạ, từ cái chỗ ở, từ cái nơi ăn, tất cả lúc nào cũng nhìn thấy thằng này thì luôn luôn có cái sự kêu là cảm ứng đạo nhau. Nên tôi nhìn cái chỗ đó thì giữa chư Phật chư Bồ Tát đối với tất cả chúng ta trong đó nữa. Cho nên nếu chúng ta muốn người xin nguyện danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát mà được linh cảm, là mình phải tập cho cái hạnh nguyện như nào. Hạnh nguyện của ngài như thế nào? Như trong Cổng Môn đã có nói một phần đấy rồi, từ một ý kiến ra nhiều hơn. Ví dụ như ngài có một cái tâm thương xót tất cả chúng sanh, hình như nghe tiếng là cứu khổ. Từ hiện bây giờ hàng ngày thế này, từ một cái việc lớn cho đến một cái việc nhỏ, hãy nghe một cái tiếng nào mà đau khổ, bất cứ là người ở nước nào, bất cứ là người thân hay là sơ quán hay là thân, mình đều là giúp đỡ. Thì từ cái sự giúp đỡ đó, mình thấy nó lợi lạc cho hiện tại là có mặt mình là giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thì trong lúc mà mình hữu sự chỉ nguyện trên sự của Đức Quan Âm đơn giản, và trong lúc đó đạt có sự linh cảm. Còn nếu như chúng sanh đang hoàn phải đau khổ mà mình không có một cái hành động hay là một cái tâm niệm, ví như là cứu khổ nó không được thật lắm. Cứu khổ có nhiều người là phải chẳng hạn như người ta thương bệnh thân, cứu áo mặc, cứu nhà ở, đó cũng là đau cứu khổ. Người ta đang sợ chết, mình sống hai tuổi thì họ hai tuổi đâu có hỏi tránh cái chuyện đó được không? Đem cái pháp vô đó cũng là cứu khổ. Rồi còn thường xuyên mình ra làm tất cả những công việc khác lại cái đời cũng là cái loại cứu khổ. Hay là cao thượng hơn nữa, mình giúp cho đời để thoát khỏi cái khổ sanh già bệnh chết, đó cũng là hạnh nguyện của mình. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không phải cứu khổ, cứu nạn, cứu bệnh, cứu bệnh, cứu con, cứu nạn đâu, mà là ngài cứu độ cho những người chết nữa. Bằng chứng là ở trong 12 con nguyện có một con mới bị gì nữa, con con gì nữa, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai, hay là Nam Mô có một con nữa, cho nên không những là ngài cứu khổ cứu nạn trong lúc mình hiện tiền, mà chính cái khi mà mình quá cảnh từ là trăm tuổi đó, ngài cũng tầm thanh nhận cứu khổ. Từ nay tôi sẽ giải thích cái bài này với việc hiểu được bài này coi như là hiểu được chọn phần của môn. Khổ môn thì đi điện, khổ là sắc, hồi nãy đã nói rồi này, môn là sắc, tất cả các cửa các chốn cùng nó sắc ở trong cái quả địa này, có thể nói như thế. Thủy điện, cái điện thì điện nó không có sọc cái thủy này là hàng đầu, cái hàng đầu không phải nó thủy là mình muốn thủy là mình đây là cái thủy là chính cái thủy đó là cái thủy là thấy là thủy này, thủy là thấy nó được chứng minh đó. Còn cái thứ thủy này đang nói là thủy này hàng đầu chứ không phải mình thoát ra rồi hai triệu mỗi nhập cái thủy hả? Chữ thủy này tất nhiên là chữ giáo này, chữ bài này, giảng dạy này, hay là bất cứ một việc gì giúp đỡ gọi là thủy. Cái nghĩa chữ nghĩa chữ nho nó sâu sắc vô lắm mà nó nhiều chữ lắm. Thủy là thấy như thủy này có gì tiếng vậy nè, chữ là thấy nè. Còn chữ thủy là họ người đánh chữ hội đó, sợ thì là chợ này, thì là chợ là thị này, thì là chợ đó, à, đô thị thì này nè, nó khác nhau, còn thị thị này đang là thị là chữ tài, giảng dạy, nghĩa là bất cứ một việc gì hãy gặp là rất liền, cũng có nghĩa là thị nha. Gặp một người từ cái sự khổ của vật chất cho đến cái sự khổ về tinh thần, chịu rất là quả đáng thị.
cứ thiện lành. Chẳng hạn như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài thể hiện khắp chốn cùng nhau. Mà trong khi một vị Bồ Tát đã xuống trần hoặc là sanh ra giữa đời này mà thể hiện, nhiều khi ít có khi nào mà tỏ ra. Mình cứ nhìn thấy có việc làm, cũng như cái hành động, cũng như cái sự tu tập, cũng như cái sự lặng sanh của các ngài mà mình đánh giá. Chứ không phải là một vị Bồ Tát ra đời rồi cứ tự xưng mình là trời Phật mà đã là nói mình là Bồ Tát, nói mình là người giáng sanh rồi thử nữa thì không phải là Bồ Tát.
Dạ đó là
cũng như quý vị cứ nên nhớ một cái công thức dễ dàng, những cái gì mà cứ luôn luôn cứ nói lên là thiệt, thứ này là thiệt nè,
dạ là thiệt là lắm, thứ này chưa là quần kim nè, à thứ này là tâm bất tịnh, còn thứ mà rất là thiệt á,
cái trong việc độ sanh của các vị Phật, các vị Bồ Tát đó, thành ra mình cứ theo những cái hành động, cái sự tu chứng, cái sự hiểu biết, cái sự được gọi là tu tập bất nhiễm trần, ở trong quả trần có bất nhiễm trần hay không mình đánh giá như vậy. Nghe bốn chữ này là nói gì? Bất cứ ở chỗ nào mà cứu giúp được, chữ này nghĩa là bất cứ ở chỗ nào mà cứu giúp được thì ngài đều đến đi. Cái nghĩa bốn chữ đó bất cứ chỗ nào, từ trên đỉnh núi cho đến nơi sông như biển, tất cả các chỗ nào mà niệm đến cái danh hiệu của ngài quán, thấy không, là quán sát cái tiếng vọng ở trong đời thì ngài được tầm thanh của thầy. Khổ môn thì người nói cái cứu bỏ tức là cứu giúp tất cả những người khổ, mà tìm theo cái tiếng loại tầm là tìm tinh hay là thanh, tức là tiếng. Thì theo cái tiếng niệm Phật, theo cái tiếng cầu nguyện, theo cái tiếng cầu cứu thì ngài đều làm. Tập thể cứu khổ nghĩa là như thế. Về cái sự cứu khổ đây, tôi xin nhấn mạnh một cái gì đó. Cái vấn đề cứu khổ nó sẽ hay khác. Để tận tâm của mọi người. Cứu khổ một là cứu khổ về vật chất khổ, hai là cứu khổ về tinh thần khổ. Mà thường thường Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như các Đức Bồ Tát khác thường thường cứu khổ cho người đời là đặt nặng cái vấn đề là cứu khổ về phần tinh thần người thân. Bởi vì các ngài có cái ý như thế này, cứu khổ vật chất á thì nó chỉ nhất thời, thời gian ngắn thôi. Ví dụ bây giờ cái người nào cứu ăn, cứu cái chuyện nó tốt mình thấy là tốt lắm, nhưng mà chỉ là một cái việc ngắn thôi. Mà cứu khổ làm sao cho người ta ý thức được, đừng có chìm đắm nơi sông ma bể khổ nữa, đừng có luân hồi lục đạo khổ đang đi nữa. Thường thường các vị Bồ Tát là nghĩ cái vấn đề cứu khổ về phần tinh thần nhiều hơn, bởi vì cái khổ về tinh thần mới thì là khổ, còn khổ về vật chất chưa có khổ lắm đâu. Cũng như mình thấy hàng ngày ở phía không có một người nào mà nói chuyện thiếu cái áo mặc hay là thiếu cái công an mà tự xử, nhưng mà mình chỉ thấy trên báo là đang là người đó người thiếu cái nợ hơn lớn nên cho nên không nghĩ hai là người đó vì cái vấn đề sắp tới những chuyện gì đó tình duyên hay gia đình gì đó mà nó cũng không hạ được, chỉ là khổ về tinh thần thì nó có quan trọng hơn, còn khổ vật chất chưa đến nỗi nào. Cho nên cái sự cứu khổ trong các vị Bồ Tát là đặt nặng trong vấn đề là cứu khổ về tinh thần, nhất là cái khổ sanh già bệnh chết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời giúp cho người đời cũng hết muốn cho hết cái khổ đó, cái khổ sanh già chết đó. Chứ còn cái nhiều khi mình cứ nghĩ là tại sao đạo Phật có mặt ở trên thế gian lâu quá đi, tính theo cái Phật lịch tới 2021 năm mà mình cứ thường nghe đạo Phật là một đạo cứu khổ, đạo Phật là một đạo đang vui,
nhưng mà sao tính là cái khổ dài,
nghĩa là chẳng những bất cứ là ở một quốc độ nào đều là thấy khổ, dù cho quốc độ đó có đầy vật chất đi nữa, nhưng mà thấy họ cũng vẫn khổ như thường. Tuy là bề ngoài thì thấy có vật chất đầy đủ đó, nhưng mà trong tâm hồn vẫn bị những cái sự ràng buộc ở trong những cảnh già bệnh. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát mới nhìn thấy cái cảnh đó, không có cái cảnh khổ nào hoàn hoại bằng cái cảnh khổ sanh ra. Sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Bởi vì theo thế gian mình cứ nghĩ như thế này nè, mình nghĩ là 60 năm hay 100 năm mình ta lại già. Nhưng mà con mắt của các vị giác ngộ người ta nhìn thấy trăm năm là một giấc mộng dài của người đời. Mà người đời sanh ra là hoàn hoại để chịu những sự giấc ngủ, những sự đau thương khổ não. Dù là dòng xa, dù là danh vọng địa vị cao, dù là có tiền tuổi nhưng không theo không biết sử dụng nó thì vẫn cho nên cái phần trốn khổ của các nhà là trốn khổ nơi tâm hồn nhiều hơn. Mà ở tâm hồn có người mà được vững lời thì sống bất cứ ở trong một chỗ nào cũng không có gì phải khổ. Dù là mỗi ngày chỉ một bữa ăn cũng không đến một bữa. Hay như là về mặt, về ở, nó thành vấn đề lắm. Khi mà tâm hồn của người đó được sáng suốt. Còn trái lại nếu tâm hồn mình chưa có được sáng suốt, chưa được tự chủ, chưa có được an vui, thì dù cho nằm trên đống đàn tử nữa cũng vẫn là mệt. Đó là việc của tôi. Vì cái bốn chữ này tìm cái tiếng là Phật cứu khổ, cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn phải dùng cái lòng từ bi để mình đi từ bi thầm vào hai cái chữ từ bi. Từ bi nghĩa là sao? Thường thường ta nói là từ bi, nhưng mà các người ông bạn này nói dạ thưa ông, tôi thấy ông như vừa ông nên giải được, dạ ông giải được hai cái chữ từ bi của chúng ta.
Thầy ba thì cũng được giải ngắn cho nước khổ ba không nhỉ? Nước khổ ba không nhỉ? Nước khổ ba
không nhỉ? Từ nào nói không từ là?
thường niệm là để nghĩa là hứa được cái kiến thức này thôi, tôi không thấu có đồng được hết á, chứ không phải là tôi niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là tôi tưởng xong các nơi là Phật ở tôi đó, như là tâm như con họa sư, tâm mình cũng như một con họa sư, cái này họa sĩ, cái họa sư, tâm như con họa sĩ, họa sĩ chuẩn nữa, họa là tất cả thiên hình vạn trận, chính là sơn hà đại địa thế giới chúng sanh ngày nay á, là do cái tâm chung của nhân loại tạo ra đó, như là tâm như con họa sư, họa sĩ chuẩn nữa. Nhất thiết thế giới chung ở trong tất cả muôn sự muôn vật ở trong thế gian này vô pháp như bất tạo, không có một cái sự vật nào mà không do tâm tâm mình tạo thiên đường, tâm mình tạo địa ngục, tâm mình tạo khổ cho mình, tâm mình tạo vui cho mình là do tâm mình. Cho nên hai cái chữ tự tư thuyết pháp là nếu như chỉ thuyết pháp bằng lời, thuyết pháp bằng khẩu, khẩu thuyết cái thuyết pháp được gọi là mà thuyết pháp là do tổng cái làm thương đến tâm thì thuyết pháp đó mới là thương gì đó. Còn thuyết pháp vì danh vì lợi vì nó đã ra thiên hạ khen thì cái chuyện nó chưa phải thuyết pháp làm sao mà để thích cho người đời, giúp cho người đời tu giáo vận hành được, giúp cho người đời vui lòng bỏ mê sai ngộ, thấy tánh tỏ lòng, thì phải có hai cái chữ tự tu trước, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát coi như là đại diện cho những bài này, tinh tấn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ cái trước đó để làm gì? Như tôi vừa cách nghĩa mới vừa nói tới thời đó là để độ, chữ độ là nghĩa là sao? Độ là quan, độ là cái quan. Nhớ độ mê, chữ mê là như thế nào? Mê là cái chữ là mê, mê chữ độ mê. Tâm, tâm là sao nè?
À, mới.
Tâm là mới thế. Độ nó chỗ mê mới. Chữ tâm thì nó có nghĩa là mới là tâm, chứ đâu chứ là chỗ mê. Tâm, tâm. Chữ tâm này nó có ba tấm tỷ nè. Nó là tâm thì rất là tâm, nó là tâm này vậy. Còn cái tâm là máu là tâm này. Tâm là máu nè. Còn cái tâm này, cái tâm này. Tâm là cái bến. Hạ tâm. Nói chung, bến, trọng là cái bến. Tâm, tâm luôn, luôn là đỏ. Tâm là bến, bến đỏ. Thế rồi học thêm nữa, học nho rồi, lâu lâu mới chữ nho rồi, 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 là gì? Đổ tức là đưa qua khỏi. Thành ra cái chữ đổ là nó nhất là đúng á, đúng các bạn. À, cái chữ đổ mà đổ thường thì bỏ ra dưới bài cái chữ, là chữ đổ này sẽ có bài cái chữ rất là đưa qua, qua khỏi cái công nhân hiện khổ. Mà trong mê của nó khổ ra là chỉ muốn nói cho chúng ta như thế nào thì vẫn bây giờ chúng ta nếu không khéo cũng tôi muốn dùng cái chữ nếu không khéo là bởi vì anh tâm đến số người vẫn có những sự cảm giác ngộ là thành đương giác ngộ, thành không thể nên nói hết là thành đương giác ngộ được. Từ một chút người đã giác ngộ rồi không, chứ còn sự thật ra hiện nay thì chúng ta đang lặng hồn có sắc tâm không có gì thể mình nào hết nữa đó, mình cứ cho là như thế này là sự thật là đương nằm ở trong không có gì ngộ. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới dùng cái lòng thiết là đem giảm được, cho nên ngài không có không được, không không được à. Người nào thiệt thân với ngài thì ngài mới thiết thật, không phải người ta như thế là không phải là thiết thân. Hay là người nào mà khen ngợi ngài ngài mới biết cho nghe, còn phải người ta một bình đẳng, bình đẳng ở trong bình đẳng. Cho nên từ tư trước pháp để mà đưa người qua khỏi lên lên cái bến bình này, cái bến mê tăng là cái bến mê cho cái gì nó đang ở gì trong cái tâm này hết á, mê tăng là cái bến mê. Mê nó như thế nào? Ở đây trong kinh Pháp Hoa vừa thẳng là cái diễn tả cho chúng ta, tức là nơi nào mà còn thấy những cái vật chất nó đè nặng tinh thần thì chỗ đó coi như là cái bên người còn còn đó. Mình làm sao mà cái vấn đề kia là vấn đề vật chất, đừng để cho nó quá đè nặng, nên là có để mà
khi độ sát thân có để mà làm việc như là gì đó, để mà làm một cái đà để mà tu tập. Tự nhiên phải chúng ta phải trồng quá thành công được, nhưng mà đừng có quá đặt nặng, đừng nói tiểu vì quá đặt đặt nặng cho nên nhiều khi nó khỏi tất cả những công việc người lên tới đó đâu chúng ta thế đó nữa là khó cảm ứng tùy hình, bị khó đây hay là khứ, khứ hay là khó, là để thân mình không có cảm thì không bao giờ cái diễn lực vô luôn mà đúng không? À, cái chỗ này cái chỗ khó lên trước là hết ngay. Khó cảm ứng tùy hình, cảm nghĩa là mình có một cái tâm niệm không cảm thì tự nhiên có cái sự ứng dụng của chúng ta. Chẳng hạn như mình cần cái việc gì đó cảm, rồi có cái sự gọi là đối lại, giúp đỡ cái chuyện giúp đỡ nó gọi là ứng cảm ứng, mà cái chuyện cảm ứng là đi tới cái chỗ nào lý sao á gọi là cảm ứng đại nha. Giữa tâm chúng ta làm sao mà không cảm tới cái tâm của các vị giác ngộ, mà muốn không cảm tới cái tâm của các vị giác ngộ tức là các vị Bồ Tát hay là các vị con, tâm chúng ta phải giống như thế này, dần dần giống như thế này. Nếu tâm chúng ta còn đen tối, còn mê mờ giác thì khó mà các ngài như là ứng định. Vì thế cho nên trở lại cái ứng trước hồi nãy tôi nói đó, tại sao mời người niệm danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát hay là cái người đã niệm danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát lại được 10 phần cảm ơn giúp đỡ độ một cách thiết thực? Còn có nhiều người cũng những danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát mà chỉ được cái năm phần, có nhiều người chỉ niệm nhưng mà không thấy có cái sự tự từ nhiều khi lại đổ ra nói là cái con âm như lưng mình luyện vài động tác cuối rồi mẹ cho, còn người kia luyện sơ sơ và mình thấy cuối nhiều khi sang một cái tâm như thế rồi cũng không biết là trong lúc đó như tôi vừa nói đó, thấy mình có cảm là cái cảm ứng, mà cái chữ cảm là cái nghĩa như thế nào? Tức là tâm chúng ta. Ví dụ như hàng ngày, đừng đứng giúp đỡ người đầu đó là cảm lên, thì đó là cái tâm nó hơi hồn tính tính với cái tâm niệm của người ta hơn thôi, không phải là gì hết. Do đó cho nên khi mình niệm rất dễ thông cảm. Niệm câu nào thành tâm, niệm câu nào là được tướng câu đó. Tuy hình cái gì thì mình chấp nhận cái ba chữ này để làm cái gì hết, là theo một cái hình thức, theo một cái tâm niệm, theo một cái sở cầu, phải mình sở cầu như thế, tùy theo cái đó mà các bạn biết. Ví dụ mình ra cái hành cái trước đó theo cái sự cảm ứng đó, còn niệm để mà niệm thì lại có cái sự cảm ứng khác, cho nên tùy theo cái hình thức, tùy theo cái hình trạng, tùy theo cái tâm niệm. Rồi nên hai câu dưới này được kết thúc. Tứ hải thanh linh, khi mà đã có cảm có ứng rồi thì ở trong bốn bể thường thường cái thế giới ta bà này, cái cõi Nam Diêm Phù Đề Jambudvipa là cái thế giới gọi là nó nằm ở trong bốn biển, tôi là nằm trong bốn biển đó. Cảm đoạn lên đó, chỉ quên là như mấy vị đã biết
ở trong giáo pháp của đạo Phật có chia ra thì là bốn câu thiên hạ. Mà mình ở đây hiện bây giờ ở nơi năm câu bốn biển là đang nằm ở nơi kia là Sambhuta, tức là nằm như thế. Rồi còn ba câu nữa chưa đâu, bắt cầu đi cầu bằng thân bằng cầu trở lại mình ở đây kia là nằm như thế, nằm như một đại nằm như một cái nhau hết á. Thành ra tứ hải khi mà mỗi người ai cũng có cái sự cảm thông một cách tốt đẹp thì các vị Bồ Tát sẽ ứng hiện để mà giúp đỡ một cách hết sức thực tế. Thì lúc bây giờ trong bốn thủ năm câu đó khỏi cần nói tới cái tiếng như là yên ổn hay là an ninh hay là không cần nói bởi vì đây đó trong bốn thủ năm đều là chỉ thân cho chúng ta nghĩa là thành tựu thành pháp giải pháp chúng nên là hoàn toàn như vậy. Tiên ổn từ tâm hồn, chân hải tiên ổn từ tâm hồn. Mình nhớ bảo vệ thường kinh điển trong Phật giáo giúp cho chúng ta thì thường đặt nặng về tâm linh hơn là đặt nặng. Nhưng mà lại tôi đã nói rồi, đặt nặng tâm linh cao lên. Đức Phật thường để chúng ta chứ là phải bình tâm mình trước, phải tâm bình như thế này. Tâm mỗi người mình chưa bình thì thế giới nó có chuyện bình được rồi. Tâm tịnh Phật độ tịnh, nếu tâm chúng ta yên tịnh rồi thì bất cứ ở chỗ nào cũng đều có Phật độ hết. Phật độ rất là quán, cho nên Phật độ là Phật chứa độ, Phật quán, Phật tức là Phật thanh tịnh, Phật thanh chứa độ rất ngộ gọi là Phật độ. Và tư hải thanh linh, bây giờ bát nặng, khi mà đã cảm ứng tình hình rồi, khi tư hải thanh linh rồi thì bây giờ tám nặng, không bao giờ mình nhúc nữa là biểu diễn coi như là hoàn toàn vô tâm nữa là không có bị xâm hại, không có bị như là xâm phạm, không có bị những cái chuyện rắc rối cho phải nói như thế. Mà bây giờ quý vị nhất bác đạn đôi chưa nó là mặt rồi cũng đang nặng một là tại sao cái này thì để hiểu rồi bởi vì ở là cái cảnh tối tâm địa ngục là cái chỗ tối tâm mê mờ không có được thông suốt. Ví dụ như hiện bây giờ đây chúng ta ở một cái nhà cửa rộng lớn trên an nhưng mà tâm hồn chúng ta tướng như lửa đốt, nó khổ luyện đúng chưa hết, ăn đúng được, ngủ đúng được, đó là quá trình là ở nơi giàu là cảnh bên ngoài mình thấy như là một cảnh tinh tế, nhưng mà đó cũng là cái hiện thân của cho nên địa ngục nghĩa là gì? Địa ngục là cái chỗ tối tâm mê mờ làm cho tâm trí mình không có sáng suốt, chứ không phải địa ngục rồi đào ở dưới là ba bốn lớp đất rồi nó nhà địa ngục không phải như thế. Rồi khi đó là nó cái lúc mình còn đi sống, còn đưa mang cái thân này. Cái khi mình cắt hơi thở rồi, tức là bỏ cái xác thân cái lại này rồi, thì lúc bây giờ cái nghiệp lực tối đen tối của mình trong lúc mình sống đó, nó sẽ đưa tới một cảnh giới mà ở trong kinh Phật thường dạy có chia ra làm ba, để mình có chia ba chỗ để mà cho những người đó kêu là tạo thành nhiệt cảm, tức là ở giữa tưởng là một nè, ở nơi tiền núi là hai nè, ở nơi tầm cận hay là những cái cánh đồng minh mang, những cái năm tại minh mang, nó sẽ có cái chuyện ở phần đó, tức là nó có những cái nhiều nó cảm do đó cho nên chuyện một cái là tầm tám nè, thứ hai là cả đó mình nói là những đây là một cái thế giới một cái cảnh cái thế giới mà không có được an lành, tất nhiên là đại xa khổ đau đủ thứ trong đó. Bây giờ thì tại sao mà ở đây đó về là một cái mạng là bởi vì gây một cái nhớ chẳng hạn như cái nhân quá bổn thiện, nhân quá bổn thiện đó
cho nên không có thể kết một cái quả tốt đẹp được. Cho nên sau khi bỏ cái pháp tâm thứ bảy này rồi là nhất định phải làm hoặc là ở cái cảnh giới đó là hiểu đó. Ba là chúng ta sẽ là người dân hiểu nào do anh gọi người ta là cái hình thức mang thân tức thân cũng là một cái nạn. Cũng là một ở trong tám nạn, tức là tác nạn dính vô tâm. Rồi đến cái thứ tư là mạnh đồng hả hả, mạnh đồng hả hả là sao?
Mạnh đồng hả hả là sao?
Rộng, chỉ, đó là nằm một cái nạn, tâm lắm. Đó, thấy chưa? Đến cái thứ năm là cảnh thông nạn. Thế, cảnh thông thứ tư, cái trí, cái dân của người ta không có hướng cỡ nào hay là thông nạn này không có. Ở đây Đức Phật nói thế trí viện thông nó là một cái nạn, cho nên thường thường ta nói rằng con lớn lên cho ăn học, phải nhắc những đứa con đó học giỏi từ nào mà chiếu đại đức nó nằm trong đó là hại cho chính nó trước hay là nó sau đó mới không giúp được ai được. Đó là mình nói sơ rồi để hiểu để giải thích cho cái trí viện thông. Trí của thế gian mà quá thông minh, quá biện bác á, thì nó là nạn ở trong những cái mạng khác, trong tám nạn. Là bởi vì như thế này là người mà thông minh trí tuệ nhiều á, thì người đó nếu mà không có đạo đức kèm theo một chút á, thì người đó mà có thể cái người mà người ta thông minh trí tuệ có thể cái môn này cái môn thế này là giúp. Mà người có thông minh trí tuệ mà thiếu đạo đức á, thì nghĩa là cái chuyện người mà cái chuyện mà gọi là không làm hại người là nó không đến được. Cho nên chính đó là một nạn ở trong tám nạn. Nếu như cái trí thế gian mà bây giờ có hòa với cái trí xuất thế gian một chút thì được. Cho nên những người học ở ngoài đời cao tìm hiểu đạo hơn, bởi vì người ta sẵn cái vốn hiểu biết rồi, giải thích giải thích lâu là hiểu cho nó giải thích thì trở về với con đường đạo tu tập cũng thôi. Mà trái lại nếu như không có được hấp thụ, không có được gọi là nhận trong được cái giá trị của đạo đức thì là cả một vấn đề. Nghĩa là chẳng những là bây giờ tên tử là ví dụ như một vị sư hay một đạo sĩ, nếu có một thành công thì nghĩ rằng là tôi là cái lực lợi bên ngoài như thế, tôi là nó ở ngoài đó sửa được vấn đề, hay là mỗi giờ mình làm việc, hay là cái công việc làm mỗi người là phải ăn tiền bao nhiêu, đó là cái chuyện của bên ngoài đời thế thôi. Nhưng mà nếu có thành công nữa bất cứ lúc nào cũng giúp được. Thế rồi còn cái là nếu không á, thì anh không cũng phải là về đây phải. Nó cần là cái độ như thế. Mình đang nói chuyện cái thành thử ra Đức Phật mới dựa cho cái đó là một sự, nếu không có làm cái tai nạn con đương sự mà cũng như cái thành đã cho nên gọi là theo tiếng địa phương này. Cái thứ sáu là bắt cầu lưu trong hả? Quan sát thành ra năm tự mộ sau tăng lưu với con vật bắt cầu lưu trong. Thì ở bắt cầu lưu trong này không có thật, cho nên là hộ pháp các con quý vị thường đọc đến tám hộ pháp dĩ là tôn tương bồ tát, là bởi vì ở bắc câu liên châu là một cái châu đó thiên hạ không có phật pháp, cho nên không có đức hộ pháp mà tới đó được hộ phật pháp thành ra.